Đan Vũ Càn Khôn, chương 1160, một mũi tên hủy kim đài, 2, góc truyện audio.com, tiểu chiến vui vẻ nói ra, hắn cầm gai nhọn trong tay chơi một chút lại bỗng nhiên nói ra. Đúng rồi lão đại, trước đó vài ngày không phải chúng ta ở bên ngoài được một cây cung sao? Người cho ta xem một chút coi có thích hợp hay không? Ồ, người muốn coi cây gai nhọn này như mũi tên bắn đi ra ngoài sao? Tần Phàm trước là nao nao, sau đó liền đem cự cung tản ra màu đen sáng bóng từ trong chữ vật giới chỉ kia ra thử kéo một phát, sau đó giao cho tiểu chiến. Cây cự cung này là lúc trước ở trong thiên điện của viễn cổ di chỉ đoạt được cùng một chỗ đạt được, còn có quyển trục màu bạc cùng một khối thạch đầu màu trắng, ba dạng đồ vật này hắn còn không có nhìn kỹ qua. Mà lúc này lấy cự cung ra xem xét, hắn cũng không biết nó làm bằng chất liệu gì, nhưng xem tinh quang sáng chói, trong đó ẩn chứa sự dẻo dai cực lớn, dây cung trong suốt càng cho người một cảm giác vô kiên bất tồi. Tóm lại, cái cự cung này xem thập phần bất phàm, bất quá giao cho tiểu chiến, Tần Phàm ngược lại là không có gì không bỏ được, dù sao hắn cũng không cần, thực lực tiểu chiến gia tăng chẳng khác nào thực lực của hắn gia tăng lên. Tiểu chiến cũng không khách khí, nhận lấy cự cung nhẹ nhàng kéo một phát, dĩ nhiên là cơ hồ đem cự cung tính bền dẻo rất mạnh này kéo căng rồi, sau đó buông lỏng dây cung, ông toàn bộ không trung tựa hồ cũng chấn động lấy một loại thanh âm thần bí, để cho người cảm thấy rung động. Hắc hắc lão đại, sau khi ta biến hóa cũng cảm giác được lực lượng hai cánh tay của ta rất lớn, ta nghĩ cái cự cung này rất thích hợp ta a hát. Thử một lần, tiểu chiến lộ ra càng thêm hưng phấn nói ra. Lão đại, ngươi trước triệt hồi màn hào quang này đi, để cho ta thử xem uy lực cây cung này như thế nào. Kéo được, Tần Phàm trông thấy tiểu chiến thoải mái kéo căng cự cung màu đen này, trên mặt hắn cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa rồi hắn thử kéo qua, phải biết rằng dùng lực lượng của hắn cũng cảm giác được có chút khó khăn. Mà nghe vậy, hắn liền triệt hồi vòng bảo hộ bao phủ bọn hắn cũng rất muốn nhìn một chút bây giờ tiểu chiến có thể phát huy ra bao nhiêu chiến lực. Hắc hắc bắn ở đâu đây? Tiểu chiến cầm cung tiễn, có chút đắc ý, nhìn quanh bốn phía tìm kiếm mục tiêu, bỗng nhiên hắn nhìn đến truyền thừa kim đài phía dưới kia con mắt sáng ngời nói ra. Lấy nó a, sau đó hắn rất nhanh trực tiếp đem cự cung màu đen trong tay kéo căng, lấy một cây gai nhọn trong suốt khoác lên dây cung lên, nhẹ nhàng buông tay, mũi tên lập tức dùng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi phá toái hư không mà đi. Tiếng xé gió cực kỳ bén nhọn, cây gai nhọn kia xuyên thấu không gian, trong đó còn có lôi hỏa lập lòe, trong khi tất cả mọi người ở dưới trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú liền, một mũi tên liền trực tiếp xuất liền ở phía trên truyền thừa kim đài trong hồ. Kéo cung phát tiễn, động tác trôi chảy tốc độ cực nhanh, thậm chí Tần Phàm cũng không kịp ngăn cản. Oanh, một tiếng chấn vang cực lớn từ trong truyền thừa chi hồ ở phía dưới truyền đến, sau đó ở trong một hồi tốc độ ánh sáng tầm đó, một cổ năng lượng vô cùng cường đại ở hạ phương bộc phát ra, còn chưa đi qua một cái chớp mắt truyền thừa kim đài kia hoàn toàn bạo liệt nổ tung, dần dần chìm vào trong hồ. Mắt thấy một màn này, tất cả mọi người ở trên bờ không khỏi hít một hơi khí lạnh, phải biết rằng truyền thừa kim đài này chính là kết quả từ thời đại thượng cổ, tuy hiện tại không có trận pháp phòng ngự bảo hộ, nhưng muốn hủy hoại. Góc truyện audio.com, cũng tuyệt không phải là đơn giản, không thể tưởng được đầu chư yêu chỉ là vừa hóa hình này, vậy mà một mũi tên trực tiếp hủy. Mà dưới một tên này, truyền thừa chi hồ kia cũng tương đương với hoàn toàn mất đi hiệu dụng. Không ít người vào lúc đó cũng không khỏi phát ra trận trận thanh âm tiếc hận, bất quá lại không người nào dám phát ra kháng nghị cùng bất mãn. Chỉ sợ dù là mấy thủ lĩnh tuổi trẻ đại gia tộc ở dưới một tên này cũng thụ thương không nhẹ a. Tần Phàm đồng dạng cũng lộ ra mục mang kinh ngạc, sau khi biến hóa thực lực của tiểu chiến thật sự là quá mức khủng bố rồi, thậm chí ẩn ẩn vượt qua hắn lần nữa. Ầm ầm, mà sau khi truyền thừa chi hồ này bị hủy đi không lâu, rất nhanh một loại chấn động thật lớn dĩ nhiên lan đến toàn bộ truyền thừa bí cảnh, hình như là toàn bộ truyền thừa bí cảnh sắp sửa muốn sụp đổ. Đã xảy ra chuyện gì? Ta đã gây họa sao? Thấy đã xảy ra dị biến như vậy, tiểu chiến thu hồi cự cung không khỏi có chút ngạc nhiên sờ lên cái đầu trụi lùi của mình, sắc mặt xấu hổ. Cảm giác được bên trong truyền thừa bí cảnh lúc này truyền đến chấn động cực lớn, đám người phía dưới vốn đang dừng lại ở trong rung động do vừa rồi tiểu chiến phát ra thực lực nhưng lúc này cũng không khỏi bắt đầu có chút kinh sợ. Thật sự là lúc này toàn bộ thiên địa chấn động quá lớn, thật giống như là muốn sụp đổ. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này thần sắc của Tần Phàm cũng không khỏi hơi đổi, hắn nhướng mày, sau đó có thể cảm giác được không gian của truyền thừa bí cảnh này đích thật là có chỗ thay đổi, thật giống như muốn sụp đổ. Cái truyền thừa bí cảnh này muốn đóng cửa, mà qua không lâu trong đám người ở dưới truyền đến một tiếng hô to kinh ngạc, cái này càng làm cho tất cả mọi người không khỏi càng thêm kinh sợ, rất nhanh từng đạo thân ảnh bắt đầu từ trên mặt đất phóng lên trời, nhao nhao là phía sau tiếp trước hướng về lối ra bay đi. Nếu như một khi truyền thừa bí cảnh này đóng cửa, như vậy lâm vào trong đó còn muốn đi ra ngoài sẽ càng gian nan rồi. Chứng kiến tình cảnh như thế, lúc này Tần Phàm mới phản ứng đi qua, hắn đoán chừng là vừa rồi mũi tên kia của tiểu chiến hủy hoại truyền thừa kim đài, sau đó không cẩn thận xúc động mạch môn của toàn bộ truyền thừa bí cảnh rồi, đưa đến truyền thừa bí cảnh này không thể không sớm đóng cửa. Phải biết rằng truyền thừa chi hồ nói chính là chỗ hạch tâm của truyền thừa bí cảnh, mà truyền thừa kim đài càng là đầu mối của hạch tâm. Hiện tại hạch tâm cùng đầu mối bị hủy, truyền thừa bí cảnh này tự nhiên là chịu ảnh hưởng. Hắc hắc lão đại, xem ra thật là ta không cẩn thận đã gây họa, bất quá cũng không có sao, dù sao truyền thừa kim đài này chúng ta cũng đã dùng hết rồi. Lúc này tiểu chiến cũng hiểu rõ ra, sau đó liền tùy tiện vuốt đầu chọc nói ra. Tần Phàm không khỏi cảm thấy tương đối im lặng, lời nói tuy là như thế, nhưng bởi như vậy, chỉ sợ những người khác sẽ oán lên trên hắn và tiểu chiến a. Phải biết rằng cũng có không ít người muốn mượn nhờ truyền thừa kim đài này đột phá cảnh giới đấy. Hiện tại chỉ sợ là không có cách nào rồi. Tần Phàm, chuyện ngày đó ta xin lỗi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Chuyện được lấy tại Chuân Phao. VN mà vào lúc này, Tân Vô Kỵ đến từ Tân gia kia cũng bay lên bầu trời, đi tới trước mặt Tần Phàm nói ra. Cách chương.